Bây giờ chúng ta đi tiếp từ câu 8 cho đến hết câu 19. Nghe thấy tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày.
Con người và vợ mình trốn vào giữa cây cối trong vườn để khỏi giáp mặt Đức Chúa là Thiên Chúa. Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: Ngươi ở đâu? Con người thưa: Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn. Con sợ hãi vì con trần truồng nên con lẩn trốn. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi: Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà ta đã cấm ngươi ăn không? Con người thưa: Người đàn bà Ngài cho ở với con đã cho con trái cây ấy nên con ăn. Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: Ngươi đã làm gì thế? Người đàn bà thưa: Con rắn đã lừa dối con nên con ăn. Đức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn: Mi đã làm điều đó nên mi đáng bị nguyền rủa nhất trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú. Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó. Với người đàn bà, Chúa phán: Ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén. Ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con. Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi và nó sẽ thống trị ngươi. Với con người, Chúa phán: Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây và ta đã truyền cho ngươi, ngươi đừng ăn, nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi. Ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra. Ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng, ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn, cho đến khi về với đất, vì từ đất ngươi đã được lấy ra. Ngươi là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất.
Mùa chay bắt đầu bằng thứ tư lễ cho, và mỗi người chúng ta đều tiến lên để được sức cho. Ở Việt Nam mình ấy thì thường là sức ở đâu?
Trên đầu.
Ở đầu này. Mà các cha cũng sợ là làm cho các cô mất đẹp, cho nên là phải sức ở tận đây, không ai thấy. Còn đang khi đó ở nhiều nước trên thế giới, người ta sức ở đâu?
Chán.
Ngay chán này. Năm đầu tiên tôi sống ở Mỹ, tôi rất lấy làm lạ, bởi vì ngày thứ tư lễ cho ra ngoài đường gặp nhiều anh, nhiều chị đi làm việc cho ngay chán, giữ suốt ngày. Một cách để tuyên xưng đức tin. Mình thì phải giấu ở đây cho nó kỹ. Và khi mà chúng ta tiến lên để được sức cho thì một bài hát rất quen thuộc là: Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro. Có khi bao nhiêu năm mình hát bài đó rồi mà mình không biết là cái bài hát nó xuất xứ từ đâu, lời ở đâu. Bây giờ đi học Thánh Kinh thì hóa ra lời ở đây, sách Sáng Thế này, thấy không? Ngươi là bụi đất và sẽ trở về với bụi đất. Chúa nói với Adam như thế. Đoạn văn này có rất nhiều chi tiết đáng cho chúng ta quan tâm. Ngay câu đầu, tức là câu 8 mà các anh chị đọc, nghe thấy tiếng Đức Chúa là Thiên Chúa đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày, con người và vợ mình trốn vào giữa cây cối trong vườn để khỏi giáp mặt Đức Chúa là Thiên Chúa. Tôi hỏi thật nha, có bao giờ trong cuộc sống của các anh chị mà mình tìm cách tránh để khỏi gặp mặt Chúa chưa?
Nhiều.
Tối hôm nay về hỏi câu đó coi, ta sẽ khám phá ra là mình giống y chang cái này. Bây giờ thì ít thấy, ngày xưa tôi thấy rất nhiều tấm hình Chúa Giêsu của phong trào Quốc Xi Lồ. Ở đây các anh chị có nhớ không? Bây giờ chúng ta thấy hình Chúa Giêsu lòng thương xót nhiều. Nhưng mà hồi trước có tấm hình Chúa Giêsu ở phong trào Quốc Xi Lô rất đặc biệt, là cặp mắt của Chúa. Lúc nào mình cũng có cảm tưởng là Chúa đang nhìn mình. Cho nên hôm nào mà lỡ phạm tội đó là lơ, quay chỗ khác đi, không dám nhìn ông ấy. Bởi vì có cảm giác là ông ấy đang nhìn vào lòng mình. Chúng ta không muốn gặp Chúa. Và trong cuộc sống hiện đại này, con người chạy trốn Thiên Chúa bằng nhiều cách lắm, đặc biệt là bằng những tiếng động, bằng sự ồn ào, bằng cách nhảy vào những thú vui đêm ngày, để khỏi phải trở về với lòng mình, để khỏi phải đối diện với Thiên Chúa đang ở trong chính tâm hồn mình. Chúng ta chạy trốn Thiên Chúa như Adam và Eva đã chạy trốn Thiên Chúa vậy. Và khi con người ta phạm tội thì hậu quả của tội là gì? Ở câu 9, Đức Chúa là Thiên Chúa gọi con người mà hỏi: ngươi ở đâu? Thì con người thưa: con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn và con sợ hãi, vì con trần truồng nên con lẩn trốn. Bây giờ các anh chị hãy hình dung là trước khi phạm tội đó, thì buổi chiều thì Chúa xuống vườn đi dạo, gió thổi mát, gặp gỡ hai ông bà, trò chuyện rất là thân tình. Thế hôm nay Chúa cũng xuống đi dạo vậy, tự nhiên không thấy chúng nó đâu cả. Chúa mới hỏi: ngươi ở đâu? Thì hóa ra là chúng nó dẫn nhau, nó núp ở trong bụi rồi, nó trốn rồi. Chúa mới hỏi thêm là: tại sao mà phải đi trốn? Thì bảo là: con sợ hãi. Có cái gì đấy mới làm cho mình sợ chứ? Mà con sợ là vì con trần truồng. Chúng ta hiểu cái sự trần truồng ở đây làm sao? Thế có phải là trước đó thì mặc quần áo, bây giờ thì không mặc quần áo không? Trước đó thì cũng như bây giờ thôi, đâu có quần áo gì đâu. Nhưng mà sự trần truồng ở đây nó nói đến một điều gì sâu xa hơn. Con người khám phá ra tội lỗi của mình, khám phá ra sự trần trụi của bản thân mình trước mặt Thiên Chúa. hậu quả của tội. Trước hết là người ta sợ hãi Thiên Chúa, người ta đánh mất tương quan với Thiên Chúa, người ta tìm cách lẩn trốn Thiên Chúa. Nhưng không chỉ với Thiên Chúa mà thôi, mà con người cảm nhận nơi chính bản thân mình nó không còn được như ngày xưa nữa. Sau này Thánh Phaolô Tông Đồ diễn tả một cách cụ thể thế này: điều tốt tôi muốn làm thì tôi không làm, mà điều xấu tôi không muốn làm thì tôi lại làm. Như vậy là sự tội ở trong tôi. Trong mùa chay này các anh chị khám phá lại xem có đúng ý như vậy không? Chẳng nhẽ chúng ta lại không có kinh nghiệm bản thân rằng có những điều tốt lành mình biết rõ nhưng mà mình không làm, và có những điều xấu mình biết rất rõ mà mình vẫn làm, mà lại còn làm đi làm lại, làm tới làm lui ngày này qua ngày khác chứ? Đó là kinh nghiệm bản thân của con người. Nó có một sự đổ vỡ trong chính cuộc đời chúng ta này, trong chính tâm hồn của mình, chứ không phải chỉ ở bên ngoài. Và sau này khi đọc phúc âm ấy, thì Chúa Giê-xu sẽ nói với chúng ta, không phải những cái ở bên ngoài vào làm cho con người ra ô uế, mà trái lại, chính từ lòng người nó xuất phát những cái làm cho chúng ta ra ô uế. Từ chính lòng chúng ta này, những ý tưởng độc ác này, gian dối này, ngoại tình này, trộm cắp này, lừa đảo, tất cả nó từ lòng chúng ta nó ra. Có một sự đổ vỡ trong chính tâm hồn của mình khi mà mình đánh mất tương quan với Thiên Chúa, thì chính tương quan với bản thân mình cũng bị mất. Rồi kế đó là tương quan với người khác, mà người khác ở đây trước hết là người gần gũi với mình nhất. Ở câu 11, Đức Chúa là Thiên Chúa hỏi: ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà ta đã cấm ngươi ăn không? Thì con người thưa làm sao? Người đàn bà ngài cho ở với con. Đấy, nghe có đã không? Chúng ta phải đối chiếu với chương 1 đó và chương 2. Khi Thiên Chúa tạo dựng Adam, ông ấy buồn quá sức. Có cả thế giới này, có cả vũ trụ mà vẫn buồn. Chúa mới lấy xương sườn của ông đắp thịt vào, làm nên người phụ nữ. Và khi Adam thức giấc thì Adam reo làm sao? Đây là xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Xương bởi xương tôi và thịt bởi thịt tôi. Ngôn ngữ hình ảnh nó diễn tả một sự gắn bó giữa vợ với chồng, giữa chồng với vợ. Nhưng mà bây giờ thì chả thấy xương với thịt đâu. Lại ông trả lời là người đàn bà hàng ngày cho ở với con, nó cám dỗ. Tương quan vợ chồng đổ vỡ rồi. Và sau đó Chúa nói với người đàn bà ở câu 16 á: ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén, ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con, ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi và nó sẽ thống trị người. Hai động từ, thứ nhất là thèm muốn, thứ hai là thống trị. Cái tương quan giữa người nam và người nữ không còn phải là tương quan hiến dâng và trao ban của tình yêu, mà trở thành tương quan thèm khát và thống trị. Bây giờ các anh chị vận dụng hai động từ này mà suy nghĩ về tương quan tình yêu nam nữ trong cuộc sống hiện đại, xem nó có giống vậy không? Xem có phải là qua rất nhiều hình ảnh trên tivi, trên báo chí, trên các phương tiện truyền thông và trong cuộc sống, chúng ta thấy cái tương quan người nam và người nữ chỉ còn là vì thèm khát lẫn nhau không? Và thống trị lẫn nhau không? Chứ có còn phải là một tương quan hiến dâng và trao ban? Cho nên những từ xem chừng mình đọc thoáng qua thì không thấy gì lắm, nhưng nghĩ lại coi, nó diễn tả rất sâu sắc những kinh nghiệm cuộc sống của chúng ta. Rồi tha nhân ở đây xa hơn nữa, ta sẽ đọc tiếp ở chương 4 câu chuyện về Cain và Abel, thì sẽ thấy là hai anh em vậy mà giết nhau. Và ngày hôm nay mình nhìn vào cuộc sống thì cũng vậy, con người ta đối đầu nhau trong nhiều chuyện, trong nhiều lĩnh vực, và kể cả giữa những người thân yêu với nhau trong một gia đình. Thành thử ra ở đây bản văn sách Sáng Thế giúp cho chúng ta thấy cái căn bản á, là mối tương quan của mình với Thiên Chúa đã bị bẻ gãy, thì đồng thời những tương quan của mình với bản thân, với tha nhân cũng bị bẻ gãy, và cả vũ trụ nữa. Chính vì vậy tôi muốn nhắc các anh chị điều này. Ta đang sống trong năm thánh 2010, chúng ta nói rất nhiều đến sự hiệp thông, nhưng tôi có cảm giác rằng khi dùng từ hiệp thông, chúng ta chỉ hiểu hiệp thông theo nghĩa hàng ngang thôi, có nghĩa là chúng ta hiệp thông với nhau. Nếu chúng ta chỉ hiểu từ hiệp thông tới đó thôi thì tôi xin lỗi, cái từ hiệp thông của Công giáo chúng ta cũng không hơn gì cái từ đoàn kết, đại đoàn kết của nhà nước, không có hơn gì đâu, cũng hàng ngang thôi à. Mình phải hiểu cho thấu cái từ hiệp thông ở trong Công giáo là gì. Hiệp thông trước hết là hiệp thông với Chúa kìa. Mà chỉ khi nào chúng ta hiệp thông với Chúa thì mình mới có thể hiệp thông với nhau thực sự. Cho nên Thánh Phaolô nói, khi ta nâng chén chúc tụng, há chẳng phải là hiệp thông với máu Đức Kitô ư? Và khi ta bẻ bánh thánh, há chẳng phải là hiệp thông với mình Đức Kitô ư? Hiệp thông với Chúa. Rồi sau đó Ngài mới nói, mà vì vậy cho nên chúng ta tuy nhiều, nhưng cùng ăn một bánh, cùng uống một chén, chúng ta làm nên một thân mình, hiệp thông với nhau. Chứ còn nếu mà mình cứ hô hào hiệp thông mà bản thân của mình không hiệp thông với Chúa thì đấy chưa phải là sự hiệp thông đích thực đâu. Tôi nói điều đó bởi vì liên quan mật thiết đến bản văn Sáng Thế mà chúng ta đọc hôm nay.